Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai, ngày cuối và cũng là ngày đặc biệt của khóa tu với chủ đề gieo hạt từ tâm tháng 12 năm 2025 của chùa Khai Nguyên. Buổi sáng nay theo chương trình dự kiến của ban tổ chức là buổi sáng chúng ta làm lễ hiến máu, buổi chiều là thời pháp thoại vấn đáp. Theo lịch tối hôm qua là ban tổ chức đã thống nhất lại, nhưng mà vì các bạn đăng ký hiến máu rất là đông cho nên buổi sáng không kịp. Vì vậy mà buổi chiều có một phần, một số các bạn đăng ký hiến máu thì chúng ta tiếp tục hiến máu. Còn chúng ta làm việc song song ở trong giảng đường này. Thầy tiếp tục trả lời vấn đáp các câu hỏi của các bạn khóa sinh. Chúng ta sẽ có buổi pháp thoại đến khoảng 3:15 thì chúng ta nghỉ và ban tổ chức trả điện thoại cho các khóa sinh. Chúng ta sau đó thì chúng ta kết thúc hai ngày khóa tu của chương trình gieo hạt, khóa tu gieo hạt từ tâm của tháng 12 của chùa. Bài vấn đáp đầu tiên có một bạn hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con xin phép được giấu tên ạ. Kính bạch thầy, con thấy ngày nay có rất nhiều bạn trẻ phạm phải giới tà dâm. Vì vậy, con mong thầy có thể giải thích thêm cho con và các bạn trẻ giới này và những tác hại hậu quả khi phạm phải luật này theo quan điểm của Phật giáo được không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Xin thưa toàn thể các bạn trẻ, các bạn khóa sinh, nếu mà giải thích theo giới luật của Phật giáo, cái việc tà hạnh tà dâm là gì? Có nghĩa là ngoài vợ chồng mình được pháp luật đồng ý, tức là đăng ký kết hôn đó, và được hai bên gia đình bố mẹ họ hàng đồng ý, tức là có cưới xin, có đăng ký, thì đấy mới gọi là gì? Mới gọi là vợ chồng hợp pháp. Vợ chồng hợp pháp mà ví dụ như là vợ đi lăng nhăng hoặc chồng đi lăng nhăng ngoại tình đó, thì đấy mới gọi là tà dâm tà hạnh. Còn ví dụ như là những người chưa vợ chưa chồng, họ mới yêu thương nhau, thì cái chuyện tình cảm nam nữ vân vân, thì cái đó là cái vấn đề gì? Cái vấn đề về đạo đức, về xã hội, về lối sống, chứ không thể gọi là tà dâm được. Vì họ đã kết hôn đâu mà gọi là tà dâm. Đã, xin thưa với các con, các bạn trẻ, đứng trên quan điểm của Phật giáo thì thầy giải thích trên quan điểm của Phật giáo. Tuy nhiên thì con người ở Việt Nam của chúng ta từ xưa cho đến nay rất chú trọng về vấn đề nhân cách, đạo đức, phong tục, tập quán và cái nếp sống thuần phong mỹ tục vân vân. Nhưng mà đấy là gì? Khoảng độ mấy chục năm trước thế thôi. Thì còn bây giờ thì giới trẻ bây giờ từ khi mà các nền tảng mạng xã hội rồi Internet rồi Zalo, Facebook rồi TikTok vân vân á, giao thoa giữa cái văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới nó quá nhiều. Bây giờ thì cái lối sống, cái nền nếp á, của cha ông chúng ta ngày xưa bây giờ có thể nói là nó cũng mất đi rất nhiều, chứ không phải là khá nhiều, rất nhiều rồi. Và rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ cũng học theo lối sống của phương Tây và của một số các bạn trẻ ở các nước phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Singapore, rồi vân vân. Đó là gì? Thậm chí là nhiều bạn trẻ không lập gia đình, sống và yêu thương quan hệ tình cảm nam nữ với người mình yêu bình thường, không có đặt cái vấn đề thuần phong mỹ tục của cha ông chúng ta lên hàng đầu như ngày xưa nữa, mà thích với nhau thì sống với nhau, không thích thì chia tay thế thôi. Thầy mấy năm trước đi sang bên Đài Loan, thầy được chứng kiến cái văn hóa của người Đài Loan bây giờ họ sống như thế. Họ phải như vậy khoảng 20-30 năm nay rồi, 30 năm nay rồi các con. Trai lớn không muốn lấy vợ, gái lớn không muốn gả chồng. Họ, mình nói nôm na là gì? Họ cặp bồ cặp bịch với nhau sống thế thôi. Mà thậm chí nhiều đôi vợ chồng có cưới xin đàng hoàng nhưng mà không muốn sinh con, đặc biệt là người phụ nữ. Cho nên chúng ta thấy dân số của Đài Loan, của Nhật Bản, của Hàn Quốc và một số nước ở châu Âu bây giờ nó báo động. Đó chính là người phụ nữ không muốn sinh con, thậm chí lập gia đình cưới xin hẳn hoi nhưng không muốn sinh con. Vì họ quan niệm rằng nếu mà sinh con thì mang nặng đẻ đau, vất vả. Và một cái điều quan trọng đó là gì? Họ già đi rất là nhanh khi sinh con. Đó, chính vì vậy cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, giới trẻ của Việt Nam chúng ta khoảng 10 năm trở lại đây, cái quan niệm sống đó cũng bắt đầu đã và đang được đề cao. Không chỉ Việt Nam mà kể cả Trung Quốc cũng vậy. Những cái nước theo Nho giáo sẽ có cái thuần phong mỹ tục cũng có tương đồng với cái văn hóa của Việt Nam chúng ta rất là nhiều về vấn đề hôn nhân, vấn đề gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy Trung Quốc 2-3 năm nay, ngày xưa thì Trung Quốc phải kế hoạch hóa gia đình, mỗi một cặp vợ chồng chỉ được sinh nhất duy nhất có một con. Đất nước Trung Quốc rộng như thế nhưng dân số họ quá đông, cho nên họ mỗi người chỉ sinh duy nhất có một con trai con gái không cần biết, chỉ được sinh một con. Còn Việt Nam chúng ta mấy năm trở về trước, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 1-2 con, đúng không? Chúng ta đi đến ngã ba nào, cái đoạn đường đào đẹp nhất, từ thôn cho đến xã, đến phường, đến phố, cái nơi mà đẹp nhất đều có cái biển gọi là cái pano đấy của bên hội phụ nữ rồi các thứ đó đấy. Mỗi cặp gia đình chỉ sống sinh 1-2 con. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái biển đó không còn nữa. Vì sao? Vì dân số Việt Nam chúng ta bây giờ giới trẻ khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ không muốn sinh con. Mà có sinh con đi chăng nữa thì bây giờ có cho sinh thoải mái thì cũng không dám nữa. Vì sao? Vì bây giờ sinh con ra phải lo cho nó ăn học rất là tốn kém đắt đỏ. Mà nó lớn lên rồi lại lo công ăn việc làm cho nó đủ chưa chưa. Nó đi ra ở riêng, đất cát quá chi là đắt để mua được miếng đất làm ngôi nhà cho đứa con. Cho nên chính người làm cha làm mẹ sợ, không dám sinh nhiều con. Hai đứa đã lo lắm rồi, một đứa đã lo gọi là hết vía lên rồi, hai đứa thì lo rồi, ba đứa thì càng lo nữa. Trừ những trường hợp gia đình có nền tảng kinh tế mạnh, họ mới không lo. Còn như chúng ta ở nông thôn đi ra học ở thành phố xong rồi bám trụ lại ở thành phố, đi làm công nhân, cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp hoặc là cán bộ nhà nước vân vân đó, thì để mà nhoan nhóp được tiền mua một ngôi nhà chung cư ở thành phố thì bây giờ cũng 5-7 tỷ, đúng không? Đó, vừa vừa thôi cũng 5-7 tỷ. Nếu nhà mặt đất thì có thể hàng chục tỷ, thậm chí hơn nữa các con ạ. Cho nên ạ, chính cái đó khiến cho giới trẻ ở Việt Nam chúng ta khoảng độ chục năm trở lại đây rất rặt rè về vấn đề sinh con đẻ cái. Trung Quốc cũng vậy, cũng tương tự như Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là Trung Quốc bây giờ nhiều đôi vợ chồng trẻ lại còn sống như kiểu Nhật Bản và của Đài Loan, còn không muốn sinh con nữa, và thậm chí còn không muốn kết hôn nữa. Đấy, cho nên chính phủ Trung Quốc bây giờ là phải 2-3 năm nay là cũng bỏ cái chính sách là mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con rồi, mà khuyến khích sinh 2-3 con. Không có khoảng độ 20 năm nữa, 30 năm nữa là dân số Trung Quốc này lão hóa như là Nhật Bản và Đài Loan bây giờ. Việt Nam chúng ta nếu cứ như thế này thì khoảng 20 năm nữa, 30 năm nữa thì dân số chúng ta cũng lão hóa như Nhật Bản và Đài Loan, Hàn Quốc bây giờ các con. Cho nên ở đây câu hỏi này về trong Phật giáo thì nó tế nhị, nhưng mà đây khóa tu cho sinh viên. Các con hỏi về câu hỏi này cho nên thầy phải trả lời nó rõ ràng rành mạch ra như thế. Để chúng ta cũng thấy rằng trong cuộc sống, ví dụ những người xuất gia đi tu Phật như các thầy thì lại khác. Nhưng các Phật tử, các con ở nhà thì cái trách nhiệm của chúng ta đó là phải gì? Nếu về phương diện gia đình, chúng ta phải trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, hương hỏa tổ tiên. Và một cái điều quan trọng đó là chúng ta có những cái tầng lớp, các cụ ngày xưa nói là che già măng mọc. Lớp lớn già đi mất thì đương nhiên phải có lớp trẻ, kế vào đó thì mới có người giữ gìn đất nước. Đấy, cho nên thầy mấy năm trước thầy có ngồi với một cái chú chuyên gia của Trung Quốc, mà nó nói thẳng luôn, ngồi với năm đó là hình như năm 2018 hay 19, cái lúc chưa bị Covid ấy. Nó nói là gì? Nếu dân số Đài Loan cứ giảm như thế này, khoảng 20 năm nữa đất nước chúng tôi thì không cần chiến tranh, người Đài Loan gần như giới trẻ không còn đủ người cầm súng để bảo vệ Tổ quốc nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nó tính kinh không? Mà Trung Quốc tự nhiên ấy, ngày xưa người ta sinh có một con duy nhất, nhưng bây giờ 2-3 năm nay người ta khuyến khích động viên sinh 2 con, thậm chí 3 con. Chúng ta phải biết rằng chính sách của Trung Quốc đã và đang chuẩn bị cho cái gì? Theo các con biết là họ đã và đang chuẩn bị cho cái gì không? Chiến tranh. Họ đã và đang chuẩn bị cho chiến tranh. Cho nên mới cần gì? Cần nâng cái dân số của họ lên để bù vào cái dân số. Bởi vì khi một cái quốc gia lớn như vậy mà họ chuẩn bị cho chiến tranh thì đương nhiên cái vấn đề vũ khí là khí tài là đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề dân số, con người rất quan trọng. Cho nên chúng ta thấy họ tự nhiên mà một cái đất nước mà chỉ được sinh một con duy nhất, dù trai dù gái, nhưng bây giờ họ cho sinh thoải mái. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng phải gì? Bắt kịp vào đó. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng bỏ cái việc sinh 1-2 con rồi. Ngày xưa khoảng độ mấy năm trước mà đảng viên sinh đến con thứ 3 là bị kỷ luật, mất chức luôn các con. Đó. Nhưng bây giờ thì không. Vô tư rồi. Vì sao? Họ chuẩn bị cho dân số về chiến tranh. Thì đất nước, đảng, nhà nước, nhân dân chúng ta cũng phải chuẩn bị cho dân số để bảo vệ Tổ quốc. Không may nó xảy ra thì sao? Ai biết trước được. Xã hội chúng ta thấy chiến tranh nó đùng một cái, có khi nó chỉ cần nó khơi dậy một cái là trong vòng vài tuần thôi là tuyên bố chiến tranh ngay mà. Có khi không đến vài tuần nữa các con. Đó. Cho nên họ chuẩn bị cho chiến tranh thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho việc bảo vệ Tổ quốc. Đó. Chính vì vậy mà cho nên qua câu hỏi này thì thầy xin trả lời với các bạn khóa sinh, các con là gì? Chúng ta nếu chưa phải là vợ chồng thì cái chuyện mà các con tìm hiểu hay gì gì đó, chung sống với nhau hay gì đó, thì cái đó không gọi là tà dâm, tà hạnh, mà gọi là gì? Chúng ta sống nó phóng khoáng quá, nó trái với cái thuần phong mỹ tục cũng không tốt, mà thậm chí nó gây ra rất nhiều những cái hệ lụy, cái hệ lụy cho xã hội. Ví dụ nhiều bạn sinh viên, đang trong sinh viên mà sinh con rồi đem vứt ở bãi rác, hay đem vứt ở cửa chùa, hay là đem vứt ở đâu đâu đó, cái chuyện đó có. Cho nên đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta phải giữ gìn và cố gắng giữ gìn là cái thuần phong mỹ tục của cha ông chúng ta. A Di Đà Phật. Bạn nữa hỏi, bạch thầy, người chết rồi có thể về thăm gia đình được không ạ? Thầy chưa biết vì thầy đã chết đâu. Thầy chưa chết cho nên thầy cũng không biết là người chết rồi có thể về thăm gia đình được không. Rồi đọc tiếp câu hỏi. Từ bé con chưa bị bóng đè bao giờ, nhưng cách đây 2 năm có một lần con mơ thấy bà nội con về. Trong giấc mơ con đi theo bà từ nhà ra khu mộ của bà. Gần tới nơi, bà đột nhiên quay lại thì con giật mình tỉnh dậy và bị bóng đè. Liệu điều này có thể lý giải theo tâm linh được không ạ? Năm đó cũng có rất nhiều biến cố xảy ra với con. Bạn này hôm nay tí nữa nghỉ thì đi về lên trên phòng thông tin, phòng kinh sách đó. Thỉnh lấy quyển Kinh Địa Tạng về mà đọc mà tụng. Câu hỏi bạn này hỏi, ở trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật đã trả lời rất rõ, rất rất rõ. Bạn này có thể đọc Kinh Địa Tạng, tụng Kinh Địa Tạng, không chỉ được Phật trả lời rõ ở trong đó, mà còn có thể giải quyết được vấn đề tâm linh và đời sống của chính bản thân mình ở trong đó. Tụng Kinh Địa Tạng tốt cho cả người sống và hồi hướng công đức siêu độ được cho cả người chết. Và chùa Khai Nguyên đây là một trong những đạo tràng giảng và thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát lớn nhất Việt Nam bây giờ, có thể nói là lớn nhất thế giới bây giờ. Cho nên câu hỏi này thầy xin không được trả lời rộng, mà để bạn này tự về đọc Kinh Địa Tạng, tụng Kinh Địa Tạng và cảm nhận lời Đức Phật dạy ở trong đó thì nó sẽ lợi ích hơn rất là nhiều. Còn để mà thầy giảng thì đơn giản thôi, không có gì đối với thầy cái này cả. Nhưng mà thôi, để bạn này tự tu và tự học, tự đọc, tự tư duy, tự tu tập và Đức Phật trả lời cho thì nó được tất cả, cả âm, cả dương, được tất cả mọi thứ ở trong đó. Các bạn Phật tử khóa sinh chúng ta, nếu gia đình có vấn đề về tâm linh hoặc chúng ta có vấn đề về tâm linh, chúng ta cũng nên đọc Kinh Địa Tạng ở tại nhà hoặc tại nhà trọ chúng ta cũng được. Chúng ta nếu còn đang đi học ở nhà trọ thì cũng không cần là phải có bát hương, không cần phải có ban thờ Phật, thờ Bồ Tát. Chúng ta đọc kinh ở tại bàn học chúng ta là được. Đọc tại bàn học sáng sớm và chiều tối ngày 2 lần. Đó thì công đức cũng vô lượng vậy các quý vị. A Di Đà Phật. Bạn nữa hỏi, dạ thưa thầy, liệu con có bị bỏ bùa không ạ? Cái này thì thầy cũng không biết trước được, vì thầy chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là thánh nhân, cho nên chưa có thần thông để biết rằng con có bị bỏ bùa hay không. Câu hỏi rất là hay, câu hỏi rất chi là đúng là các bạn trẻ. Con có tuổi đây rồi, nhưng mà thôi thì không đọc tên. Năm nay 21 tuổi, con đã trải qua mối tình hơn 1 năm, nhưng hạnh phúc thì ít, khổ đau thì nhiều ạ. Nhưng con cứ lưỡng lự, không thể buông bỏ hoàn toàn, vì con sống trên gần thủ đô Hà Nội, không người thân, bạn bè thân thiết, con sở cô đơn ạ. Đấy. Vì sợ cô đơn mà yêu thì chưa phải là yêu, đúng không? Tình yêu nó phải xuất phát từ ở trong gì? Trong này. Thôi chẳng giấu gì các con, ngày xưa năm 18, 19 tuổi thầy cũng đã được yêu một chút rồi. Quả thật lắm, từ ở trong gì? Ở trong này. Nhưng khi đọc kinh Phật đó, dừng lại hết tất cả, đặt xuống hết tất cả và dành cái tình yêu cá nhân nho nhỏ của mình cho tình yêu của Đức Phật, tình yêu Phật Pháp và tình yêu chúng sinh, tình yêu muôn loài. Cho nên đặt xuống hết, đặt tất tần tật luôn. Các con biết không, thầy đi vào tới chùa Hương mà có một cái cô bé ở tận dưới Hải Phòng, nó còn viết thư tình để gửi vào tận chùa Hương. Nhưng mà nhất quyết là gì? Không dở thư ra đọc. Nhất quyết là biết rằng nếu đọc thư của cô bé này thì mình lại bị loạn tâm, cho nên là đem cả cái bức thư đó cho vào lò hóa sớ của chùa Hương hóa luôn, nhất định không đọc. Vì cô bé là người ra Hải Phòng, nhưng mà lên thăm nhà ông bà ở sát ngay cạnh nhà thầy luôn. Thì ngày đó thầy ở nhà mới bị ốm mấy tháng. Khi bạn ấy lên và bạn ấy quý đến nữa là thầy ốm, ngày nào bạn cũng sang bạn ấy chơi, rồi bạn ấy nói chuyện các thứ. Nhưng mà không may cho bạn ấy, đó là trong trái tim mình đã có một người khác rồi. Cho nên là khi mà thầy đi chùa một cái là chắc bạn ấy biết, vì ông ngoại của nhà bạn ấy là chính là cái người mà nói với thầy là đi tu như thế này kia đó. Đó, thì người dưới xuôi lên làm rể trên đó, và bạn ấy thì dưới Hải Phòng lên. Thì thầy biết là nếu mà dở lá thư của bạn ấy ra đọc, chắc chắn là bạn sẽ khuyên là thầy không nên đi chùa và không được đi chùa, rồi cái gì tiếp theo nữa chắc chắn sẽ có. Cho nên là tốt nhất là gì? Đã phát nguyện đem buông tất cả những cái gì của thế gian xuống để làm một cái việc gì đó nó lớn lao hơn, rộng hơn và ý nghĩa hơn. Cho nên là đem cái lá thư đó cho vào lò hóa sớ. Hóa sớ xong một cái là từ chùa Hương ấy, đi đò ra, bắt đầu là đi ra chùa Vạn Niên đấy. Đi ra chùa Vạn Niên bây giờ đấy các con. Cho nên cũng biết được một chút này. Yêu là nó phải xuất phát từ ở trong gì? Trong tâm mình, trong tim mình. Chứ không phải yêu là sợ gì, sợ cô đơn, sợ ở một mình. Mà cứ yêu thì ít, mà khổ thì nhiều. Đấy bạn này nói đây, yêu thì ít mà khổ thì nhiều. Thế thì tội gì mà phải khổ đây này? Hay là cứ như người xưa người ta nói á, cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Người ơi, ta cố quên cái gì đấy hả? Lâu rồi không có hát hò chứ. Đến bài hát thầy sáng tác ra thầy còn không nhớ mà. Nhớ mỗi câu A-di-đà Phật cho các con ạ. Đấy. Bài hát sáng tác ra mà có nhớ đâu đấy, sáng nay hát mà tắt các vị, tắt cái chữ đi mà cái là thôi, bó tay luôn, chịu chết luôn. Nhớ câu A-di-đà Phật thôi. Đấy, cho nên thôi trở lại câu hỏi của bài này, của bạn này, thì bạn nói hỏi tiếp như thế này. Đấy, thầy đang nói là, bạn nói là yêu, nhưng mà hạnh phúc thì ít, khổ đau thì nhiều. Nhưng mà cứ lưỡng lự không dám gì, không dám buông bỏ hoàn toàn. Vì bạn này lên thành phố, cho nên không có người thân, không có bạn bè thân thiết, vì là sợ cô đơn. Thì cái này vì sợ cô đơn mà níu giữ cái chuyện tình cảm với bạn trai của bạn này thôi, chứ đâu phải là tình yêu các con. Yêu thật sự nó khác, nó khác lắm. Con có chưa?
Dạ.
Có chưa? Trả lời xem. Có hay không? Không phải thêm.
Không ạ.
Chưa thôi, chưa phải không. Thế con có chưa?
Con chưa.
Cũng chưa. Ồ, sao mà hôm nay này. Thế con có chưa?
Con chưa ạ.
Cũng chưa, thì hỏi sang bạn nam vậy. Con có chưa?
Còn chưa.
Cũng chưa. Hỏi bạn nam kế tiếp thầy có chưa?
Còn chưa ạ.
Này, nếu mà thầy hỏi mà có bạn ấy ở đây là mấy đứa là chết đi nhá. Tí nữa ra khỏi cửa chùa là chết đấy. Tại sao thầy hỏi anh có chưa, anh lại bảo là chưa? Thế anh có em như thế nào mà anh bảo là chưa? Chết đấy. À, được rồi thôi. Thì cũng có thể là các con trong tim mình có một cái bạn nào đó rồi, hoặc là mình ngại ở chỗ đông người mình không dám nói ra hoặc gì đó, thôi thế tùy các con. Nhưng mà đây ấy, thì qua cái câu hỏi cũng như tâm sự của bạn này, thầy đọc nốt này. Con sợ mất bạn ấy sẽ khó khăn, nhưng ở bên bạn ấy con bị buồn, khóc. Để thầy nói tiếp đó nè. Con bị buồn, phải khóc, tiêu cực đi nhiều do những thứ bạn ấy gây ra. Con cũng góp ý và rất cố gắng hy vọng vào mối quan hệ này. Tụi con đều thật lòng chung thủy. Vừa rồi tụi con lại chia tay lần thứ N chấm than. Này các con thấy không? Nghe nó cứ thế nào, nó cứ điêu điêu thế nào ấy các con. Đấy, thật lòng chung thủy nhưng mà chia tay đến gì? Đến N lần rồi. À, thế mới đau chứ đấy. Thầy bây giờ thì tuổi là gọi là so với các con là tuổi gì? Tuổi bố rồi, có khi là tuổi gì? Tuổi ông nội các con rồi đấy. Có những thầy năm nay là 51, mấy ngày nữa 52 tuổi rồi. Tức là có thể là lên ông nội một số các bạn đây rồi. Và ít nhất thì cũng là tuổi bố và ngang ngang với tuổi bố các con, tuổi mẹ các con ở đây rồi. À, cho nên bạn này nghe nói như vậy, cho nên cái lớp của các thầy bây giờ là không hiểu là bây giờ các con như thế nào nữa. Bảo là yêu thương thật lòng, chung thủy, nhưng mà chia tay đến N lần chấm than rồi. Thì chắc là cứ thỉnh thoảng lại dối nhau ấy gì. Đấy, lại dối nhau là bảo chia tay. Đấy. Đấy, đây nói thì mình rất khó hiểu. Quả thật là già rồi. Mình già rồi, không hiểu là lớp trẻ bây giờ là, cái chuyện tình yêu, tình cảm nó như thế nào mà như thế. Thôi đọc tiếp vậy. Con nên làm gì ạ, thưa thầy? Cái này thì thầy cũng bó tay. Chắc là hỏi một bạn trẻ trong lớp cái này xem như thế nào. Con nên buông bỏ hay tiếp tục chìm đắm như thể bị bỏ bùa? Con cảm ơn thầy vì đã đọc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà trong lòng của bạn này mà không thực sự muốn cái điều đó tiếp tục, vì nó chỉ đem đến khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Nếu mà sợ bị bỏ bùa mà phải chịu cái đó thì không phải lo, thì cứ đến đây thầy thịnh chỉ cho vài chiêu là hết ngay. Thế còn nếu mà trong lòng mà thực sự mình có tình cảm với bạn ấy, thì hai bên cùng ngồi nhau lại và chia sẻ thật lòng với nhau. Yêu thì đương nhiên, có yêu thì sẽ có hận, có yêu thì sẽ có gì? Sẽ có ghen, mà có yêu, có hận, có ghen thì sẽ có lúc gì? Có lúc như là sao? Như là ruồi với mật đấy hả? Nhưng cũng có lúc nó không như thế các con ạ. Cho nên thì điều quan trọng là thật lòng thì các con phải cố gắng để mà vượt qua những cái đó và tìm được cái tiếng nói chung để có thể đi tiếp và đi xa hơn. Đó là kết hôn với nhau, chẳng hạn vân vân, sinh con đẻ cái, để có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Còn nếu mà cảm thấy nó phiền não hơn, đau khổ hơn, thực sự trong lòng mình lúc thế này, lúc thế khác, mà chỉ gọi là lợi dụng nhau để cho nó đỡ buồn, đỡ trống vắng, thì cái cách sống này thầy cũng không hiểu các con đang sống theo cái gì nữa. Thầy cũng chịu không thể tư vấn được hơn nữa. Chắc nhờ một bạn nam này xem tư vấn cái kiểu gì. Theo con tư vấn là tiếp tục hay là dừng lại hay là cần lên thầy Thịnh tư vấn tiếp?
Theo con thì nếu bạn muốn đau khổ tiếp mà nếu bạn còn chịu đựng được thì để bạn tiếp tục chịu đựng.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Nếu bạn ấy còn muốn đau khổ thì bạn chịu đựng được thì cứ để bạn chịu đựng, đúng không? Còn lúc nào thôi không chịu đựng được thôi thì thôi. Chùa Khai Nguyên đây rồi, các con cứ coi như là ngôi nhà thứ hai của các con. Nếu khổ quá không chịu được lên, nếu không gặp thầy thì gặp các sư ông, các sư cô hoặc là các Phật tử trong chùa tư vấn cho, rồi để các con sống làm sao cho nó bớt khổ đau hơn. Cuộc sống của con người ta không được là mấy đâu các con ạ. Tiếp theo, một bạn khác hỏi: con có nhu cầu thỉnh sách nhà chùa, nhưng con e ngại rằng sách của nhà chùa lại thuộc phần của Tam Bảo. Liệu rằng khi thỉnh sách, vậy con có phải được gọi là nợ Tam Bảo không? Con cũng chưa hiểu rõ thế nào là nợ Tam Bảo. Con xin cảm ơn sư phụ. A Di Đà Phật. Xin thưa các con, nợ Tam Bảo là sao? Đó là chúng ta ăn trộm của Tam Bảo. Chúng ta khởi lòng tham mà lấy của Tam Bảo cho của riêng mình. Đấy mới gọi là nợ Tam Bảo. Người ta không cho mà chúng ta cố tình lấy lén lấy hoặc dùng quyền lực, dùng bằng mọi phương tiện để lấy thì đó là ăn trộm của Tam Bảo, vân vân. Nhưng ở đây, tất cả kinh sách ở trong chùa Khai Nguyên hiện có ở trong phòng thông tin, phòng kinh sách, đó là sư phụ đã phát nguyện cùng với các Phật tử thập phương phát tâm ấn tống để cúng dường cho thập phương tăng ni Phật tử. Chính vì vậy mà các con đến trong phòng kinh sách của chùa Khai Nguyên, chúng ta thỉnh bao nhiêu cũng được. Vì đây là gì? Thầy và các Phật tử của chùa Khai Nguyên phát nguyện ấn tống kinh sách để cúng dường cho thập phương đàn na tín thí tín đồ Phật tử bách gia trăm họ biết được giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện trong cuộc sống này. Chính vì vậy mà các con không phải ngại là thỉnh kinh sách là chúng ta nợ Tam Bảo, hay là chúng ta không có tiền cúng dường, chúng ta thỉnh chúng ta sợ, không sao. Về kinh sách ở trong chùa Khai Nguyên là các Phật tử họ phát tâm họ cúng dường về chùa, thầy cho bằng cái hạnh nguyện của thầy mấy năm trước cho thành lập một cái xưởng in, một cái xưởng in quy mô giống như một xưởng in ở ngoài một cái công ty và doanh nghiệp đó, có đến 30-40 công nhân để in kinh sách. Và tất cả kinh sách mà do xưởng in của chùa in đó đều là phát miễn phí cúng dường cho các Phật tử thập phương bách gia chăm họ. Cho nên các con nếu mà muốn thỉnh kinh sách về để học, để đọc, để nghiên cứu thì không có ngại ngùng là chúng con không có tiền, chúng con là sinh viên, chúng con chưa đi làm, chúng con không có tiền, chúng con không dám thỉnh. Không phải lo cái đó, vì kinh sách là đều phát nguyện là ấn tống để cúng dường cho tất cả đại chúng, già trẻ gái trai, ai ai cũng có thể thỉnh để đọc tụng được. Cho nên cái này thì không có phải tội, không phải nợ gì cả. Đấy là câu trả lời câu hỏi của một bạn khóa sinh. Tiếp theo có Phật một bạn nữa hỏi. Sắp hết câu hỏi rồi, ai còn hỏi thì gặp ban tổ chức viết câu hỏi. Con xem tử vi thì được nói là gia đình không dày phước. Cho con hỏi là nếu con bắt đầu tu tập từ bây giờ thì có cải thiện được điều này không ạ? Và nếu có thì con có thể tu tập như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn này nói là đi xem tử vi thì nói là gia đình bạn này không có dày, không dày phước, tức là phúc mỏng đó. Thì bạn hỏi rằng bạn bắt đầu tu tập ngay từ bây giờ thì có cải thiện được cái việc phúc đó không? Thầy xin trả lời là được. Vì trong nhà Phật chúng ta, hôm qua thầy giới thiệu cho các con cái bộ sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh đó. Đó, các con đọc cái bộ sách này đi và các con sẽ thấy rằng chúng ta có làm chủ vận mệnh của mình được không? Hay là chúng ta sinh ra phải chịu một cái số phận do một đấng thần linh, hay là do trời Phật, hay do vị thánh nào đó, do vị Chúa Trời nào đó đã ấn định là cái phúc, cái thọ và cái mạng của chúng ta rồi, vân vân. Quan điểm của nhà Phật là gì? Chúng ta là chính là chủ nhân của nghiệp. Chúng ta là người tạo nghiệp, chúng ta là người gánh nghiệp, và chúng ta đồng thời cũng là người thọ nghiệp. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật mới thuyết cái nhân quả, nhân nào quả đó là như thế đó các bạn. Chính vì vậy mà bạn này có thể tu tập để tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức cho chính bản thân mình, gia đình mình, và đem lại lợi ích cho rất nhiều chúng sinh nữa, theo quan điểm của Phật giáo. Còn tu tập như thế nào thì với các con ấy đang là học sinh, sinh viên hay là ra trường mới đi làm, thì trong Phật giáo có một cái pháp môn gọi là pháp môn tịnh độ. Đức Phật thuyết rằng cái pháp môn này nó dễ tu, dễ hành và dễ chứng, dễ đạt được công đức lớn lao về nương hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật về phía phương Tây của trái đất chúng ta này. Mà 10 muôn ức cõi Phật này nó tính bằng cõi Phật thì rộng lớn lắm các quý vị, dùng bằng cái trí phàm phu, dùng bằng khoa học hiện đại nhất bây giờ, đi qua hàng triệu năm, hàng tỷ năm cũng không đến được đó. Vì một cõi Phật, Đức Phật lấy cõi Phật nhỏ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng lấy cả tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Thế nào là tam thiên đại thiên thế giới? Hệ mặt trời, mặt trăng, trái đất, các vì sao xoay quanh với nhau là một gì? Một thiên hà đó là gì? Gọi là một thế giới. Mà Đức Phật lấy 3.000 thế giới đó là một thế giới hóa độ của Ngài, quốc độ hóa độ của Ngài. Nhưng mà từ đây đi về cõi Tây Phương Cực Lạc là hết gì? 10 muôn ức, tức là 10 vạn thế giới như thế, 10 vạn thế giới Phật. Nhưng có thế giới Phật thì lấy gì? Hằng hà sa số đại thiên thế giới là một cõi Phật. Cho nên đi không thể đi được. Vì vậy mà trong kinh có nói là Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã dùng thần thông của bậc đại thánh A La Hán, đệ tử bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để đi tìm cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài nhập định để xuất định để đi đó, nhưng đi hoài đi lạc xuống thế giới của Đức Phật bất động ở Như Lai đó, vẫn chưa biết thế giới Tây Phương ở đâu cả. Và thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đây là gì? Do chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ra, chứ trong hàng bậc thánh A La Hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp không ai biết, vì trí tuệ của các hàng thanh văn không biết được. Cho nên chúng ta thấy bây giờ có một số các quý thầy lên giảng bảo là không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì xin thưa các quý vị, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thời Phật còn tại thế, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, A Nan là đa văn đệ nhất, thì giả Đức Phật Thích Ca còn không biết được. Do từ Đức Phật Thích Ca muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, mà cụ thể là coi sao bà chúng ta này mà Ngài giới thiệu thôi, đấy thì mới biết được. Cho nên cái phương pháp tu tập dễ nhất với các bạn trẻ chúng ta, có công đức vô lượng vô biên, mà cụ thể đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu rằng ấy, ở thời sau này, tức là kể từ khi Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Vô Lượng Thọ đó về sau, đến nay là trên 2.600 năm rồi các con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài giới thiệu, Ngài nói rằng có một thiện nam tín nữ nào nhất tâm trì niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm nhé, thì người đó tiêu được gì? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, Đáng nhẽ, ví dụ như thầy Thịnh chẳng hạn, phải bị trầm luân đến gì? Đến tám muôn, tức là vạn, tức là tám vạn kiếp sinh tử ở trong cõi nhân gian này nữa, hoặc là cõi trời, hoặc cõi người, hoặc cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là tám vạn kiếp nữa. Nhưng mà chỉ cần một câu nhất tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nương vào cái hạnh lực, nguyện lực và công đức lực của Đức Phật A Di Đà, thì thầy sẽ tiêu được gì? Trừ diệt được tám vạn kiếp sinh tử đó, để tiến tới cái quả vị giải thoát, quả vị thành Bồ Tát, thành vô thượng Bồ Đề nhanh hơn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có nhiều trường hợp ở thế gian này, khi ốm đau bệnh tật mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có những trường hợp các con ạ, thầy đích thân đi trợ niệm cho một vài trường hợp để chứng kiến là cái người bị bệnh ung thư đang đau đớn, mà ngày xưa, ngày khoảng 10 năm trước thầy đi trợ niệm cho một ca bị bệnh ung thư mà đau đớn, đang gì, đang lồng lộn lên khóc lóc mà nó vỡ cái ung thư ra rồi, nó mủ nó ra tanh hôi rồi, người nhà lánh rồi. Nhưng mà thầy đến, thầy cùng với mấy Phật tử trợ niệm cho cái vị này khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì vị này không đau nữa, không đau đớn nữa, mà niệm cho đến khoảng 6 tiếng đồng hồ thì bắt đầu vị này tươi tỉnh trở lại và bắt đầu là nói vài câu cảm ơn các thầy và niệm theo khoảng độ hơn chục câu nữa, và vị này ra đi nhẹ nhàng. Và chúng ta biết trước khi sắp mất thì cái mùi hôi của cái bệnh ung thư nó lở loét và nó chảy cái nước ra rồi các con, khó chịu vô cùng. Lúc đầu thầy vào thầy phải đeo khẩu trang thầy mới chịu được. Nhưng mà niệm khoảng độ 5-6 tiếng một cái thì cái hơi hôi dần dần là gì? Hết sạch sành xanh. Và cái người đó cũng không còn kêu la đau đớn nữa, mà khoảng 6-7 tiếng ra đi nhẹ nhàng. Niệm cho thêm 6 tiếng nữa, khoảng 12 tiếng trở lại, thân thể mềm mại, chân tay như là vẫn người sống mà tươi. Đấy, cái đấy là mắt chứng kiến và tự mình đi trợ niệm cho người, lấy câu hồng danh của Đức Phật A Di Đà cùng với mấy Phật tử nữa, gọi là trợ niệm. Đấy là trợ, tức là giúp đỡ thôi nhá. Chứ còn tự chúng ta mà phát tâm tu tập mà niệm trì niệm danh hiệu của Ngài, thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, nhất tâm như vậy. Cho nên ở trong đạo tràng Tịnh Tông Hồ Việt Nam của thầy, thầy thường khuyên các bạn trẻ còn bận bịu, còn học, còn công việc, chưa có thời gian để tụng kinh như các già, các vãi, các Phật tử, thì các con cứ sáng dậy, ngủ, đánh răng rửa mặt, các con chắp tay trang nghiêm, quay mặt về phía mặt trời lặn, tức là phía phương Tây đó, của nơi chúng ta đang sinh sống, bất cứ nơi nào, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, vân vân, bất cứ chỗ nào các con cứ quay về mặt, về cái mặt trời lặn, cái nơi chúng ta đang ở đó, chắp tay trang nghiêm, chúng ta hít vào sâu, hít sâu, hít bằng sâu, hít vào thật sâu bằng hai cái mũi của chúng ta, để trụ hơi lấy cái đan điền, tới cái bụng dưới chúng ta, dây rốn chúng ta, bàn dây rốn khoảng 2-3 phân đó, lấy đan điền, trụ hơi đó vào chúng ta, để chúng ta niệm. Ví dụ thầy, ví dụ này, hít ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, tùy theo, nếu chúng ta nơi nào chúng ta niệm to thì chúng ta niệm to, nếu chúng ta không muốn niệm to chúng ta niệm thầm, máy máy cái môi cái miệng, người nhớ rõ trong tâm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là được. Niệm 10 hơi như thế, hít vào niệm hết một hơi, cứ niệm như thế 10 hơi. Sáng trước khi đi làm chúng ta niệm như thế, tối trước khi đi ngủ chúng ta niệm như thế. Đây là một cái pháp tu gọi là niệm Phật 10 hơi, mà Tổ Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là vị Đại Bồ Tát là gì? Thị giả ở bên tay phải Đức Phật A Di Đà, Ngài dạy cái phương pháp niệm Phật 10 hơi này, công đức vô lượng. Không chỉ có công đức tiêu nghiệp ngay cuộc sống này, mà khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta nếu sống bớt các việc ác, làm các việc thiện, chúng ta nhờ cái phương pháp niệm Phật 10 hơi này còn có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nữa. Mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì? Là vĩnh viễn không còn bị cái khổ sinh tử, không còn bị cái khổ về tiền tài của cải thiếu thốn, không còn phải lo về miếng cơm manh áo á, cuộc sống trần ai á, này nữa các con ạ. Cho nên đây là phương pháp tu tập có thể nói là dễ nhất, đặc biệt với các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên các con. Và khi nhất tâm niệm Phật như thế, chúng ta còn được chư Phật Bồ Tát gia trì, lại được thông minh, được trí tuệ, có sức khỏe và có phúc báo cho chúng ta ngay trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Câu hỏi nữa, câu hỏi đầu tiên của con đó là: con được biết Phật giáo là tôn giáo vô thần. Nếu vậy, những việc như lễ bái, cúng kiếng để cầu danh, cầu tài, cầu lộc mà mình đang xin ai, nếu không tồn tại thần linh ạ? Và điều gì đủ nhiệm màu để khiến cho những cái ước nguyện mong cầu khi đi chùa trở thành sự thật ạ? Bởi vì con thấy có nhiều chuyện xảy ra, nếu không dùng chữ duyên được Phật độ thì đúng là không giải thích được ạ. Xin thưa các con, các con nghe cái từ nói là Phật giáo là vô thần, câu nói đấy là xuất phát từ các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, các quý thầy ấy giảng, các quý thầy tuyên truyền như thế. Nhưng các con xem, các ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy có thờ thần không? Có. Có rất nhiều là đàng khác các con ạ. Trong chính điện họ chỉ thờ một mình Đức Phật Thích Ca. Nhưng ở bên ngoài, các con ai sang Bồ Đề Đạo Tràng, cái nơi mà gì? Nơi ấy là nơi Đức Phật thành đạo. Các con thấy những vị thần của Ấn Độ giáo, những vị thần của Bà La Môn giáo và một số các vị thần theo cái văn hóa Ấn Độ được tạc xung quanh bên ngoài tháp San Chi, tức là tháp Bồ Đề Giác, tháp Giác Ngộ đó, rất là nhiều các con. Rồi các con sang Campuchia, sang Thái Lan, sang Myanmar, Sri Lanka vân vân, là những quốc gia theo Phật giáo thì Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy. Các con thấy chính điện thì có mình Đức Phật Thích Ca thôi, nhưng bên ngoài có tạc đắp rất nhiều tượng các vị thần. Vậy vô thần thì sao phải tạc tượng, đắp tượng các vị thần ở bên ngoài chùa làm gì các con? Và trong kinh Nikaya, kinh Trung Hàm và kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói gì? Nói về lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi là sao? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là sáu cõi trong lục đạo luân hồi, trong kinh Nikaya nha các con. Tức là trong kinh Nguyên Thủy đó. Thế thì trời, Atula, Atula là thần mà. Atula chính là cõi thần. Trong phim Tây Du Ký đó, Ngưu Ma Vương và các quý vị vợ của Ngưu Ma Vương đó chính là gì? Atula. Đó các con, thần Atula. Đó. Cho nên nữa, các cụ ngày xưa nói là gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Một số các quý thầy bây giờ, đặc biệt các quý thầy trẻ đi du học ở Thái Lan, ở Myanmar, ở Sri Lanka, sư đấy nhá, đi du học ở các nước đó về mấy năm, bắt đầu là bác bảo là cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo ở miền Bắc chúng ta, tức là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông đó là gì? Là không phải là của Phật nói, Phật giáo Lai Tạp, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo này nọ kia, nói đủ các thứ luôn các con. Đó. Nhưng các vị đó không sang bên Ấn Độ, tại cái quần thể hang động Ajanta và Ebola, là hai cái quần thể hang động, đặc biệt là quần thể hang động Ajanta được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Tức là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn khoảng 200 năm, thì Tăng Ni và Phật tử cũng như người dân Ấn Độ xây dựng cái quần thể hang động, hang đá đó rồi. Các con có nào đợt nào mà sau này có đủ duyên đến Ấn Độ, nên đi đến Nam Ấn, đến thăm cái quần thể hang động Ajanta ấy, thì các con mới thấy người xưa họ vĩ đại thế nào. Cứ một cái búa, một cái tròn mà họ đục, đục bằng thủ công mà được cái quần người hang động như thế, trải qua gì, 800 năm đến 1000 năm mới xong cái hệ thống hang động đó. Xin thưa các con, và cái hệ thống hang động đó thầy sang mấy năm trước đích thân đích chỉ để chứng kiến đến một cái hang động gọi là bích họa, tức là cái bức tranh vẽ vào trong gì, trong đá gọi là bích họa. Thấy người Ấn họ gì, tăng ni và từ người Ấn họ giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, sau Đức Phật nhập Thích Ca khoảng 200 năm, mà thì Phật giáo truyền sang Trung Quốc là gì? Cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thứ hai sau công nguyên, thì hai vị pháp sư đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, lúc đó mới đem kinh Phật truyền bá vào Trung Quốc vào thời Hậu Hán, thời vua Hán Linh Đế, các con ạ. Đấy, lúc đó Phật giáo mới có Trung Quốc, Trung Quốc mới có Phật giáo. Nhưng mà hang động Ajanta thì được tạc từ trước đó khoảng 400 năm khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, đã có cái bức bích họa nói về tả, diễn tả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thế thì căn cứ vào đâu mà một số các quý thầy Nam Tông và Nguyên Thủy Phật giáo nói rằng gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tịnh Độ nó là gì? Là của sản phẩm của Phật giáo gì? Trung Hoa. Trung Hoa là Tổ Tuệ Viễn Đại Sư ở cuối thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, là cái người gì? Tụng Kinh A-di-đà, tu tập theo Kinh A-di-đà và phát triển thành một cái tông phái Phật giáo Tịnh Độ mà thôi các con ạ. Chứ không phải là bất cứ vị sư nào ở Trung Quốc bịa ra Kinh A-di-đà hay là Kinh Vô Lượng Thọ. Nói rộng như thế để các con chúng ta nắm được thêm một chút xíu, vì cái câu hỏi này nó về giáo lý. Nói để chúng ta cũng nắm được, để chúng ta có cái niềm tin để chúng ta tu. Không có một số các quý thầy trẻ trẻ bây giờ đi học ở một số nước theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy đó, về cứ bài xích làm cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Rất nhiều các Phật tử đang tu tập bình thường bây giờ lại nghĩ là gì? Tu theo pháp môn Tịnh Độ hay là theo Phật giáo Đại Thừa, đó là tu theo gì? Đa thần giáo. Tu theo Phật giáo Lai Căng, Phật giáo Lai Tạp, Phật giáo Bà La Môn hay Phật giáo Trung Quốc. Họ nói như thế. Làm cho cũng rất nhiều người sinh ra cái tâm là nghi ngờ, cái tâm là nghi pháp, vân vân. Nhưng xin thưa các con, gần đây nhất là năm 1963, một vị hòa thượng, đó là hòa thượng gì? Thích Quảng Đức. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Mà khi mà Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, gia đình anh em nhà Nhu Diệm và bài xích cũng như là muốn hủy diệt Phật giáo đằng trong đó, và tăng ni Phật tử ở đằng trong từ Huế trở vào, lúc đó lấy vi tuyến 17 là đằng ngoài, còn từ 17 trở vào đằng trong. Và Hòa Thượng Thích Quảng Đức chỉ là một trong những vị tăng ni Phật tử mà đứng lên để đấu tranh hòa bình, để đòi lại cái bình đẳng tự do tôn giáo ở đằng trong lúc bấy giờ. Và Ngài chính là cái người tự thiêu thân mình để đòi cái quyền tự do tôn giáo ở trong chế độ đằng trong nhà Nhu, nhà Diệm lúc bấy giờ các con. Và đặc biệt là gì? Trước khi Ngài tự thiêu, Ngài phát nguyện rằng nếu mà cái tâm của Ngài không vì vụ lợi, không vì cá nhân, mà vì cái chung cho đạo pháp và cho dân tộc, vì chân lý của Phật Đà, thì nguyện sau khi Ngài tự thiêu xong, trái tim của Ngài sẽ trở thành trái tim bất diệt, tức là thân có thể cháy hết, những trái tim không bị thiêu, không bị cháy. Cho đến khi mà Ngài tự thiêu ở ngã ba, đường ngã ba Thích Quảng Đức trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, ngày xưa thì cái đường đó tên là gì đó, nhưng bây giờ thì gọi là cái đường đó là đường Thích Quảng Đức rồi. Thầy đi đó vào, qua đó mấy lần, cũng vào thắp hương và bái cụ rồi. Xin thưa các con, sau khi mà cụ tự thiêu xong, cụ viên tịch đó, tăng ni Phật tử đem hỏa thiêu cụ, thân thể cháy hết, duy nhất có một trái tim là không cháy. Lúc đó chế độ Mỹ ngụy ở đằng trong nghe như thế là nghĩ là gì? Cộng sản ở Việt Nam chúng ta bắt tay với gì? Vậy tăng đi ở trong đó để gọi là làm một cái gì đó nó khuất tất đằng sau. Cho nên cái chế độ đó gì? Đem thiêu trái tim của Ngài hai lần nữa. Mà thiêu đến nỗi là cái lò hỏa thiêu á, ở trong đó là nó cháy đến nỗi là muốn chảy cả lò hỏa thiêu. Nhưng trái tim của Ngài vẫn nguyên như cũ. Đến lúc đó mới gì? Mới gọi là thực sự lúc đó là làm rung động cả thế giới, cả Phật giáo thế giới, cả những người yêu chuộng hòa bình thế giới các con. Đấy. Cho nên chúng ta thấy không? Nếu mà bảo tu theo Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Trung Hoa, thì làm gì có cái chuyện mầu nhiệm như vậy. Rồi các con đi chùa Đậu ở Hà Nội chúng ta, Thường Tín Hà Nội chúng ta bây giờ chưa? Đó, các con ai chưa đi thì xuống chùa Đậu. Có hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Ngài đã nhập Niết Bàn là gì? 400 năm nay rồi mà thân thể của Ngài vẫn ngồi yên nguyên trên ban thờ tổ như vậy. Nhưng bây giờ thì nhà nước với Bộ Văn hóa với nhà chùa đấy gì? Đã sơn thép ra bên ngoài rồi. Đấy các con ạ. Rồi các con sang chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Mấy chục năm trước khi cái tháp thờ tổ Ngài chuyết á, một trận mưa gió bị đổ, thế nhân dân ra mới thấy gì? Mới thấy và chui vào trong đó thôi. Phá ra vào trong đó thêm một cái lu, thêm cái chum á, thì mới mở ra thì trong đó thì cái nhục thân của Ngài, của thiền sư chuyết vẫn ngồi nguyên như là nhục thân của hai vị hòa thượng Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu vậy. Và bây giờ ở Việt Nam chúng ta có ba nhục thân, toàn nhục thân của ba vị thiền sư, ba vị hòa thượng. Đó là hai vị ở chùa Đậu, một vị ở chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Các con thấy không? Đấy, nếu mà tu mà bảo không đúng pháp, tu mà thế này nói thế kia thì làm gì có những bậc cao tăng đắc đạo như thế. Rồi thiền sư ở đời làm vua, làm Phật Hoàng, xuất gia thì thành Phật của Việt Nam. Đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi xuất gia tu tập, ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm và đắc đạo đi truyền bá chính pháp. Và đến cuối cùng nhân duyên viên mãn, Ngài đã thâu thần thị tịch ở tại Am Ngọa Vân, ở Đông Triều, Quảng Ninh. Và sau khi đó các đệ tử và nhà vua đem vua Trần Anh Tông, tức là con trai đó, ở tại gia đó, đem hỏa thiêu nhục thân của Ngài. Thì trong kinh sách và lịch sử Việt Phật giáo Việt Nam có nói là thu được gì? Được mấy đấu xá lợi. Không phải một vài viên đâu nha, mà mấy đấu xá lợi. Tức là mình cái đấu ngày xưa gọi là cái bơ, cái bò mà hay đong gạo các con. Đấy. Và mình hôm nay bây giờ gọi là cho bát đi, mấy bát xá lợi đi cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Cho nên xin thưa các con. Đấy. Công đức do gì? Do tu tập mà có. Chứ không phải là do gì? Do tự nhiên mà nó có đâu. Mà pháp tu của các tổ ấy đều là tu theo Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo, Đại Thừa, như các quý thầy đang tu bây giờ, như chúng ta đang ở trong ngôi chùa này và đã và đang tu bây giờ. Cho nên cái việc đa thần giáo hay là ở đây nói là gì? Nói là bạn nói Phật giáo là vô thần. Không phải, Phật giáo không phải vô thần. Các con tụng kinh Địa Tạng xem có phải vô thần không? Không vô thần. Nhưng Phật giáo là chủ trương là gì? Mình là chủ nhân ông của nghiệp. Mình là người tạo nghiệp, mình là người gánh nghiệp và mình là người thọ nghiệp, gieo nhân nào được quả đó. Chứ trong kinh Phật, kinh Nikaya cũng như kinh Đại Thừa đều có nói về lục đạo luân hồi. Cho nên mà lục đạo luân hồi thì cái cõi Atula đó chứ là cõi thần đấy. Trong kinh Đức Phật nói là chết đâu phải là hết. Chết thì là có phúc thì tái sinh đi lên cõi trời. Vừa vừa thì là cõi gì? Cõi người hoặc cõi thần. Mà ít nữa thì là cõi súc sinh, nữa thì là cõi gì? Ngạ quỷ, và thấp nhất không có phúc thì là cõi địa ngục. Đó. Cho nên thì đó thì đấy. Các thầy mà lên giảng cho các Phật tử nói là Phật giáo là vô thần, đó là gì? Là sai hoàn toàn. Phật giáo nói về lục đạo luân hồi, tức là nói về sáu cõi là có thần rồi, có trời, có người, có Atula tức là thần mà, có quỷ thần, có súc sinh mà, có địa ngục mà, vân vân. Kinh nào có, kinh Đại Thừa có, kinh Tiểu Thừa có, Nam Tông, Bắc Tông đều nói hết các con. Cho nên ở đây, cái từ vô thần ở đây chúng ta phải hiểu làm sao cho nó đúng. Phật giáo có tin vào có thì sáu cõi, tin có các thần linh, nhưng mà chúng ta không được mê tín dị đoan. Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi, tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Còn muốn nghe không hay là muốn nghỉ? Hết giờ chưa? Mấy giờ rồi con? 3 giờ kém à? À, 3:15 cơ mà. 3:15. À, sau rồi mới trả điện thoại luôn. Câu hỏi tiếp theo, A Di Đà Phật. Con chào thầy. À, cái câu này trả lời rồi. Câu này rồi. Những câu mới. Thầy có thể cầu nguyện cho con. Thế con làm sao phải cầu nguyện? Đâu xem nào, bạn nào hỏi câu hỏi này. Làm sao phải cầu nguyện? Bạn, thầy có thể cầu nguyện cho con. Con đường học tập của con thuận lợi. Và cầu mong cho con sang năm có thể xuất ngoại thuận lợi được không ạ? Cái này thì thầy cũng có thể hồi hướng công đức và cầu nguyện cho các con được may mắn, được bình an, được mạnh khỏe, được hạnh phúc. Nhưng còn được hay không, còn tùy vào cái phúc của các con, có gieo trồng hay không, có tu tập hay không, có làm lành, lấy giữ hành thiện hay không. Ví dụ, thầy có thể đem cái ngọn đèn, cái ngọn lửa của thầy châm sang cái đèn của các con, ngọn đèn của các con. Nhưng đèn của các con có đèn nhưng không có tim có bấc, hoặc có tim có bấc mà không có dầu, thì có châm vào nó cũng gì? Cũng tắt ngỏm luôn đó các con. Có nghĩa là phải có sự tương đồng, tương thích với nhau. Tức là các con cũng phải tu tập, cũng phải làm việc thiện nữa. Thì cái lời chúc phúc, lời cầu nguyện của các quý thầy hoặc của những người khác mới có thể tương thông được với chúng ta. A Di Đà Phật. Câu hỏi nữa, trong gia đình con có người thân của con mắc bệnh ung thư. Con có học Phật Pháp, nhưng người thân của con thì chưa có niềm tin. Trên quan điểm của Đạo Phật, con nên làm gì hoặc khuyên họ như thế nào để giúp họ được an ổn và nhẹ nhàng hơn ạ? Bạn này có thể khuyên người thân là thôi, chưa có niềm tin vào Phật, chưa tu tập cũng được, thì bây giờ con chữa bệnh thôi. Đi bác sĩ nếu mà chưa khỏi được hoặc không khỏi được thì thôi thì cứ lên chùa Khai Nguyên vào vái Phật vài cái cũng được, không vào chùa thì đứng ngoài sân vái mấy cái cũng được. Sau đó thì ra ngoài chỗ cổng chùa xin cái thuốc, cái củ bạc hà đó, phải công thức uống đó, về ăn chay và uống thuốc, xem biết đâu có thể sau 2-3 tháng uống thuốc mà khỏi bệnh được. Thì khi đó người ta có niềm tin thì không cần phải thuyết kinh giảng đạo, không phải cần phải khuyên họ. Lúc đó tự nhiên nhân duyên với Phật Pháp của họ sẽ tới. A Di Đà Phật. Con thưa thầy, một bạn nữa hỏi, nếu hai người chia tay nhưng mình lại khó quên được người ta thì làm sao ạ? Các con hỏi thầy cái này thầy biết hỏi ai? bạn trả lời được rồi thì đọc hết cho bạn trả lời. Con cảm nhận hai đứa con như nghiệp duyên vậy, nhưng mà lại đưa một câu hỏi vào đây thì có nghĩa là không biết có đúng không. Vậy mình có chuyển hóa nghiệp duyên thành duyên lành được không thầy? Cảm tạ ơn thầy. Có chuyển được. Các con chịu khó là gì? Lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ. Lắng nghe là gì? Lắng nghe những ý kiến của đối phương. Bạn trai lắng nghe ý kiến bạn gái, bạn gái lắng nghe ý kiến bạn trai, rồi cảm thông và chia sẻ với nhau. Thì chỉ có như thế mới thay đổi được từ cái xấu thành cái tốt mà thôi. Bằng không thì khó lắm. Mong rằng hai bạn này về sẽ lắng nghe nhau một thời gian xem như thế nào. Nếu mà lắng nghe hoài mà không được, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc trong khi yêu thương nhau vân vân gì đó, thì thà rằng là gì? Thôi nhé chia tay ta đã. Cái gì đấy? Thôi nhé anh ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi mà để lưu luyến nhau. Đấy, đại khái thế. Thế cho nó dễ. Hoặc là gì? Đường anh đi, đường em đi. Thế là hết gì? Hết khổ, hết buồn và hết đau, thế thôi. Còn thì nếu mà chúng ta không chuyển đổi, không lắng nghe, không cảm thông, không chia sẻ và không chuyển đổi được thì sự đau khổ đó sẽ theo chúng ta không biết bao giờ mới hết các con. Còn một vài câu nữa trả lời hết nhé. Bạn nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Bố mẹ con làm nghề giết mổ, tức là sát sinh đó các con. Con muốn khuyên bố mẹ, nhưng bố mẹ ngưng làm việc ác này thì nên khuyên như thế nào cho đúng ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ. Bạn này có thể khéo léo một chút về nghe một vài bài giảng của thầy, của sư phụ, và có cả một số những cái bài giảng mà có câu chuyện của các Phật tử mà làm nghề sát sinh sau là bị chịu quả báo hiện tiền ngay cuộc sống này, và người ta sợ quá, người ta ăn năn mà người ta bỏ, người ta tu tập và người ta giảm và diệt trừ được cái nghiệp ấy, và người ta tin theo Phật pháp. Bạn này có thể khéo léo thì đưa cái bài giảng ấy một cái cách nào đó, hoặc cho mẹ hoặc cho bố mình nghe, thấy là ai có duyên trước thì mình cho nghe trước, khéo léo như vậy. Hoặc rằng gì, hoặc rằng bạn này thỉnh Quyền Kinh Địa Tạng về bảo mẹ mình chịu khó đọc qua vài lần, nếu có duyên thì tự nhiên là thấy gì, thấy sợ nhân quả, thấy sợ việc ác mà mình đang làm đó và dần dần bỏ thôi. Nếu mà nhân duyên mà bố mẹ chưa bỏ được vì cuộc sống gia đình, vì phải nuôi nấng các con ăn học, thì chúng ta thôi cứ hoan hỷ nhẫn nại và từ từ. Thay vào đó chúng ta cố gắng niệm Phật 10 hơi như lúc nãy thầy nói, hoặc là thỉnh thoảng chùa tổ chức các khóa tu, chúng ta lên tham dự, lên làm công quả để cũng tăng phúc, để hồi hướng cho gia đình nhà mình, sám hối cho cái việc đó. Vì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó tế nhị lắm các con, chứ không phải nói bỏ là bỏ được ngay đâu, nó nhiều thứ lắm. Thì cái này chúng ta cũng dần dần. A Di Đà Phật. Bạn nữa hỏi: Kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Bố mẹ con, à cái này vừa xong rồi. Bạn này hỏi: con tên là Nguyễn Thị Thu .. có tên đây nhưng mà thôi không đọc. Con sinh năm 1997, con ở gần chùa Hương. Con có đọc chú Đại Bi và Thập Chú. Có một số từ khác với những bản khác như là Sa Bà Ha và Ta Bà Ha. Hai bản dịch khác nhau, công đức có giống nhau không ạ? Ý thứ nhất bạn hỏi như vậy. Xin thưa thầy trả lời ý này luôn. Cái bản dịch ở trong chú Đại Bi đó, cái từ Ta Bà Ha là từ trong miền Nam, các cụ, các thầy, các hòa thượng, các thầy trong miền Nam họ dịch là Ta Bà Ha. Còn miền Bắc chúng ta dịch là gì? Là Sa Bà Ha. Công đức như nhau các con. Ví dụ trong miền Nam họ gọi cái gì? Cái bát ăn cơm là cái chén. Còn chúng ta cái bát ăn cơm là cái bát. Còn trong miền Bắc, ngoài miền Bắc chúng ta gọi cái chén, tức là dùng cái chén uống nước. Trong miền Nam gọi cái chén là để ăn cơm. Tên gọi khác nhau, nhưng mà cái mục đích dùng sử dụng thì đồng nhau, không khác. Cho nên Ta Bà Ha hay là Sa Bà Ha, nếu nhất tâm chỉ tụng, công đức như nhau, không có sai khác một chút nào cả. Bạn nói tiếp: con đi làm ca hay về muộn, tầm hơn 23 giờ, con sẽ dành 30 phút để đọc kinh, chỉ chú. Vậy con đọc thầm được không ạ? Hay phải phát ra tiếng mới có công đức ạ? Con xin chiên công đức của thầy. 23 giờ đi làm ca mới về, đồng nghĩa là các bạn hoặc người nhà đã đi nghỉ rồi. Nếu chúng ta còn đọc lớn, đọc ra tiếng thì làm phiền đến người khác. Cho nên chúng ta nên đọc gì? Đọc thầm, đọc nhỏ thì công đức cũng như đọc lớn, đặc biệt trong trường hợp này. Đóng mừng hoặc đơn trong trường hợp này thì đọc thầm, đọc nhỏ, công đức cũng như đọc lớn của người khác vậy. Vì nó ở vào cái điều kiện hoàn cảnh nó đặc biệt như thế thì Trường hợp này đọc thầm đọc nhỏ, công đức cũng được đồng với những trường hợp điều kiện hoàn cảnh người khác đọc lớn tiếng khi chỉ chú A Di Đà Phật. Câu nữa, một bạn hỏi sự ảnh hưởng của thông tin sai lệch về Phật giáo trên không gian số đến nhận thức tôn giáo của giới trẻ Việt Nam hiện nay trong thời điểm công nghệ số hiện nay ạ. Con xin kính cảm ơn Thầy và Ban Tổ chức Khóa Tu. Xin thưa các con, đúng là thời nay công nghệ thông tin, người người đều có thể quay phim, chụp ảnh để làm clip để đăng lên trên mạng xã hội, ra TikTok, Facebook v.v. được rồi. Nhưng không phải là thông tin nào cũng chuẩn xác, thông tin nào cũng có sự kiểm chứng và thông tin nào cũng phù hợp với chính pháp của Đức Phật. Cho nên nếu mà các bạn muốn nghe Phật Pháp ở trên mạng thì các bạn phải tìm hiểu cái vị thầy đó có uy tín không, có tu hành có căn bản không, có gốc gác với cái sự học tập và tu hành không, hay là do trên mạng họ tôn trọng một cái khía cạnh nào đó, họ thổi lên như là Phật sống xong rồi cuối cùng thì lại thành không. Đấy, giống như chúng ta thấy Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm 7-8 năm trước hay chục năm trước gì đó, nó có một cái lúc đó là mạng xã hội nó vừa bắt đầu thôi, nó chưa rầm rộ như bây giờ. Chúng ta nhớ cái chuyện câu chuyện của ca sĩ Lệ Rơi ở miền Bắc chúng ta không? Nhớ không? Đó, lúc đó là phần lớn các con ở đây chắc là còn bé bé. Lúc đó là thầy ngày đó còn vừa đi học xong. Gọi là ca sĩ Lệ Rơi, hình như là người ở dưới Hưng Yên hay Hải Dương gì đó, gốc ở đó. Bạn ấy cũng lên hát ở trên mạng thôi, nhiều người cứ yêu cầu bạn hát. Bạn hát thì không hay một tí nào luôn, nói thật là không thể, hát cũng không đúng nhạc. Nhưng mà bạn rất thích hát, rất nhiệt tình, lên live stream và hát trực tiếp cho ai cứ yêu cầu hát gì là bạn hát bài đó. Mặc dù hát không hay, vẫn cứ hát. Cho nên xong nó tạo thành một cái làn sóng về gọi là Lệ Rơi ở trên mạng xã hội. Mà thậm chí ngày đó cả báo chí chính thống cũng đi xuống để săn tin để đăng về vị đó. Cho nên nó thành một cái gì hot ở trên mạng xã hội về gọi là hiện tượng ca sĩ Lệ Rơi ở Việt Nam chúng ta. Mà không chỉ Việt Nam mà nó còn gì, nó ra cả thế giới nữa. Nhưng xin thưa với các con, nó chỉ được có một thời gian mấy tháng, năm hơn năm xong cuối cùng gì? Khi người ta chán rồi một cái thì thôi, không ai nghe nữa, không ai thích nữa, không ai quan tâm nữa, thì lại trở thành con số gì? Số không tròn chính mà thôi. Cho nên ở trong Phật Pháp, Đức Phật dạy là gì? Chúng ta phải thực sự có công đức, có trí tuệ và có sự tu hành thì nó mới bền. Còn mà chúng ta đi lên nổi tiếng bằng nhờ vào một cái sự gọi là thổi phồng của mạng xã hội hay của bất cứ một ai đó mà chúng ta không có như thế thì sớm muộn gì cũng mất hết mà thôi. Cho nên các con có thể tìm hiểu, nghe các quý thầy nào giảng thì các con phải nên tìm hiểu về cái sự tu tập của vị đó. Hả? Xuất gia ở đâu, học tập tu hành ra sao, giới đức đạo hạnh thế nào, chùa chiền ở đâu, hoằng pháp thế nào, sinh hoạt tu tập như thế nào. Thì chúng ta mới nghe, không có cứ vào trên mạng mà nghe nhiều quá, có khi chúng ta lại không biết đường nào, đâu là đúng, đâu là sai. Dần dần nó đánh mất hết đi cái niềm tin của chúng ta. Một bạn nữa hỏi, hết rồi, câu xem tử vi này giảng rồi, hết rồi, được nghỉ rồi, đúng 3:15 rồi. Thôi, câu hỏi đã giảng xong, giờ cũng vừa hết. Một lần nữa xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả các bạn khóa sinh cùng toàn thể gia đình của các con thường được chư Phật gia hộ. Các con cũng như tất cả người thân trong gia đình được thân khỏe tâm an, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng dần dần đều được tiêu trừ. Cuộc sống của các con và gia đình các con, người thân các con được hạnh phúc nhiều hơn. A Di Đà Phật. Và chúng ta cùng trang nghiêm lại nên làm lễ hồi hướng.